Chúa ở cùng các bạn và anh chị em. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Ngài.
Đoạn 1 câu 40 tiếp theo. Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Những người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Có chơn, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Rồi vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa, lời khen Chúa.
Mời các bạn hãy mời trên ngồi xuống. Kính thưa anh chị em và các bạn, cho có một chút lấn cấn này xin trình bày ngay. Đó là khi tôi nhìn xuống cộng đoàn đang tham dự, đang cử hành thánh lễ với tôi, thì cũng có một số khá đông và giới trẻ. Ngoài ra là có một số anh chị em ngồi ngoài sân trời tối, tôi không thấy đó là phụ huynh hay là giới trẻ. Thế là chính vì nhìn thấy vậy, tôi không biết tôi có nên nói những gì tôi sắp sửa chia sẻ với các bạn và anh chị em không. Bởi vì không biết trời xui đất khiến như thế nào, khi chuẩn bị chia sẻ những lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ sáu hôm nay, thì sao tôi thấy những điều mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn chị em nó không có vui. Là như thế này, tôi sẽ trình bày. Nhưng mà nếu không vui thì anh chị em cũng bỏ vô cho chứ đừng bỏ ra. Bởi tôi thiết kế nó rất cần thiết cho đời sống khi sở hữu chúng ta lắm. Nên vì thế tôi xin chia sẻ. Vậy xin các bạn trong đấy và các anh chị em, nếu ai để ý một chút, không biết cái này tôi nói có phải là, có thể là anh chị em cũng sẽ, một số anh chị em lớn tuổi cũng thường tạm gọi là chọc quê thôi, nói tôi là chuyên môn bán lưỡi câu. Không giống lưỡi câu đâu, nó thiệt đó chứ bộ. Hồi nãy sau khi các bạn là chị em nghe bài đọc thứ nhất, trích từ sách Lê-vi, cái câu chuyện trong đó và cái hình ảnh nêu ra có sáng sủa, có phấn khởi không? Nó liên quan tới cái chuyện bình cười lúc bây giờ. Là ngay lúc bây giờ thì còn chỉ thị rõ là phải ăn mặc sách rưới, rồi để đầu tóc bùm xồm gì đó, rồi phải bị tách ra khỏi ngoài cái cộng đoàn, tức là cái trại, sống lang thang giấc trưởng. Giờ xong cái đời sao? Các bạn anh chị em mở miệng là tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Trời ơi, tôi không dám tạ ơn kiểu đó đâu. May quá tôi định, nhưng mà tôi nghĩ lại, đừng phải tạ ơn Chúa gì. Khi Chúa Giêsu đến thì Ngài giải quyết cái vấn đề đó, cái vấn đề mà con người lúc bấy giờ nó bó tay. Cái con người mà bị phong hủi lúc bấy giờ đó thì chẳng khác gì bộ người đã đang chết, chết dần, chết mòn. Không có một cái vị lương y, thần y nào chữa được hết. Nhưng mà mình tạ ơn là bởi vì khi Đức Giêsu đến, Ngài thực hiện cái ơn cứu độ bằng cách Ngài chữa cái bệnh phong, như là trong đoạn tin mừng mà chúng ta bắt gặp. Cho nên ta trở lại cái vấn đề tin mừng, đoạn tin mừng kể lại tương đối hơi chi tiết. Mà những cái chi tiết này nó gợi ý cho chúng ta nhiều cái suy nghĩ lắm các bạn, kính thưa anh chị em. Đó là cho tới thời Chúa Giêsu, người bị mắc phong, người bệnh phong là kể như người dư đã chết và bị xã hội ruồng bỏ, và không ai dám bén mảng gần, và người ấy buộc là phải từ xa, khi gần gần tới như con người nào lãng vãng gần đó thì mình tự mình phải hô lên là ô uế ô uế. Đừng nói chi tới mà đến gần, đừng nói chi tới mà chạm lấy cái con người bệnh phong đó. Là theo quan niệm tôn giáo lúc bây giờ, những con người mắc bệnh nói chung và cách riêng những căn bệnh hiểm nghèo thì là những con người có tội, tội nhẹ hoặc là tội nặng. Và cái trường hợp cái người phong này là chắc chắn là tội quá nặng đi, nên là Chúa phạt. Chúa phạt không cho chết liền mới khổ vậy chứ, Chúa cho chết lần mòn, là chết ở bên ngoài thể xác nó đành, mà còn gây cả cái tâm hồn bị người ta ruồng bỏ, cho chê cả vợ chồng con cái có thể đã tách lìa anh ta rồi. Vậy mà sao trước tiếng kêu vang cầu xin của anh ta, thì Chúa ơi, chúng ta nghe cái chi tiết này đó, đó là ngài đó là khi nghe cái tiếng kêu xin, nếu ngài muốn ngài có thể làm cho tôi được sạch, thì Đức Giêsu chạnh lòng thương, cảm ơn Chúa quá trời. Mà cái chạnh lòng thương của Thiên Chúa được thể hiện qua bằng hành động và lời nói, sau đó là gì? Thưa ngài giơ tay đụng vào anh ta, có nghĩa theo cái nhìn của người Do Thái thì ai mà đụng chạm tới một cái xác chết hoặc là xác chết đang di chuyển, đang còn động đậy là cái anh phong hồi, là kể cho bị nhiễm lây là ô uế, không ai dám. Chúa dám. Chúa dám vì cái chạnh lòng thương của Chúa. Chúa dám là bởi vì chính Chúa được sai đến để cứu con người ta, mà không phải chỉ là gọi như bệnh tật hiểm nghèo hay là cái chết mà thôi, cứu còn sâu xa căn bản hơn mà một lát chúng ta sẽ được nghe nhắc lại, nhắc tới. Vậy thì đụng đến anh ta và chỉ cần một lời nói cho bước anh hay được sạch, là kể như thế kết quả tốt lành. Rồi sao chúng ta lưu ý cái chi tiết khác, mà tại sao sau khi chữa lành rồi Chúa lại nhắc nhở anh ta, bảo anh ta coi chừng đừng có nói gì với ai cả nghe. Làm sao mà bịt miệng được khi một con người tưởng mình là thôi rồi, tưởng là chết rồi, mà nay được cứu sống như vậy thì làm sao mà bịt miệng anh ta, để anh ta phải thốt lên, để anh ta hân hoan vui mừng loan báo cho những người khác tôi được cứu sống. Làm sao? Nhưng mà nó sẽ có cái ý nghĩa khác mà chúng ta sẽ lần lượt sẽ được suy nghĩ. Vậy thì kính thưa anh chị em, Chúa đã đến, Chúa đã cứu con người ta, và để cho con người ta biết ngài có cái quyền phép của Thiên Chúa, tức là một cách nào đó làm cho kẻ chết sống lại, như thể là chúng ta có bắt gặp trong một đoạn khác. Thì trước mắt đối với người phong cùi mà lúc bây giờ là con người ta đành bó tay như tôi đã nói, thì Chúa phục sinh anh ta lại, Chúa thực hiện. Và để rồi cái câu cuối cùng nói, dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người để xoa dịu vết thương thể xác, cái thương tâm linh. Nhưng mà Chúa đòi hỏi con người ta một cái điều nó sâu xa hơn, và đó là cái điều mà chúng ta hôm nay đã được có, nhưng xem ra chưa thể hiện. Vậy thì như thế này, có một câu hỏi nêu lên giữa các bạn hay là giữa những anh chị em chưa phải là công giáo hay là bên lương, nhưng mà có thành tâm thiện ý thắc mắc chứ. Đó, Chúa Giêsu ngài đến, con Thiên Chúa Đức Chúa Trời yêu thương con người ta, vậy mà sao? Thứ nhất, thời của Chúa đâu phải tất cả những người Do Thái bị bệnh phong cùi thì đều chữa lành ở đâu. Ngay thời của Chúa Giêsu đâu phải tất cả những người như con bà quá thành Na Yên, hay là đứa bé con ông trai đâu được Chúa phục sinh, hay là ông Lazaro đâu rồi, nhưng mà cuối cùng Lazaro cũng chết, cuối cùng cái cô bé con ông trai đâu cũng chết, và cái con bà quá thành em nó cũng chết. Từ ngày hôm nay 2000 năm qua, Thiên Chúa của anh ở đâu? Thiên Chúa của anh nhân từ ở chỗ nào mà vẫn còn có những con người, xin lỗi à, vô Chợ Rẫy xem, vô bệnh viện Bình Dân xem, viện Ung Bướu xem, trời đất ơi quá tải luôn. Mà đó trong đa số có những người là tôn giáo mà. Chúa có anh thờ tốt lành hả? Sẽ để cho con người ta đã nói là tình thương mà ta sẽ đi cho người ta còn có những cảnh như thế của những người. Mà nếu mình tới chỗ mà cái trung tâm thì cứ bà sơ Mai Hoài gì đó, tôi nó có những bạn, những anh chị em vào thời kỳ cuối cùng có bệnh chứ đau. Tại sao vậy? Chết chưa? Chưa chết. Có bao giờ nghĩ vậy không? Rồi nếu có ai đặt vấn đề thì các bạn và anh chị em sẽ trả lời như thế nào? U ớ. Mà đã u ớ rồi xin lỗi rồi nghe em, nếu em đã u ớ như thế đừng có bắt anh phải theo đạo để cưới em nha. Bộ tổ nó không dám nói vậy nữa. Hay là nói mạnh hơn, anh về anh thưa với ba má đừng có bắt anh theo đạo mới gả em cho anh nha. Sức mấy dám nói, nói thì mất vợ chứ. Suy nghĩ đi các bạn và cái thưa anh chị em. Chưa hết, không biết tôi có dài dòng lắm không đó. Sao cái gì cũng chưa hết hết. Phúc Âm Mô ghi rõ, trong số những người mà được Chúa cứu chữa, chữa bệnh, quỷ ám, đủ chuyện hết trơn đó, sao không có nói, không biết sao đó họ có tin vào Chúa Kitô để trở thành môn đệ của Chúa Kitô không? Sao một chút, trong vụ án của Chúa Giêsu, những người mà giơ tay lên đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi, có thể có rất nhiều người trước đó đã được Chúa chữa bệnh này chữa bệnh kia, hay là nuôi ăn, ít nữa là trong cái phép lạ Chúa hóa bánh ăn nhiều, mà Chúa đang làm những điều tương đối với ông có ghi lại xem ra là vĩ đại quá như thế, nhưng mà kết cục lại vào thế kỷ đầu sau cái ngày lễ hiện xuống thì các thánh tông đồ đi loan báo tin mừng đó, thì được bao nhiêu người tin vào Chúa. Và tới ngày hôm nay các bạn ơi, kính thưa anh chị em, dựa trên những cái thông tin của một vị ở trong cái ban thư ký Hội đồng Giám mục cho biết về cái thống kê dân số, thống kê trong dân số toàn cầu, dân số công giáo toàn cầu, hoặc là thì hẹp hơn tại Việt Nam, thì chúng ta thấy cái phủ phàng cái gì, các bạn nghe cho rõ nha. Tính theo cái sự mà sinh trưởng tăng dân số thế giới thì xem ra cái con số người Ti Tô hữu hoặc là công giáo nó không tăng mà xem ra nó giảm. Nói luôn, đang khi đó thì anh em Hồi giáo trong cái chừng 3-4 năm mà người ta làm thống kê một lần đó, thì bây giờ họ tăng lên gấp 3 lần hơn công giáo. Mà đạo chúng ta là đạo chính phải không? Chúng ta tin Đức Chúa Trời, tin vào Chúa Giêsu mà chúng ta đã nhiều lần ít nữa được Chúa chữa lành. Vậy mà tại sao? Rồi các bạn thân mến, cái chưa anh chị em nè, nhức nhối hơn nữa nè, anh chị em trong thời gian dịp Tết hay là trước đó vào tháng 8 trước đây, có rất có thể nó được cả triệu người ở Việt Nam hay từ nước ngoài về đi hành hương Lao Giang, hoặc là hành hương Cà Mau, hay là hành hương một số nhỏ ở Đức Mẹ Hằng Cô Giúp La Mã Bến Tre, có được ơn chứ. Và trong số đó có nhiều người bên lưng, ok, cho tới giờ phút này họ được nhiều ơn của Chúa, của Đức Mẹ dân dân, mà tại sao họ chưa trở lại theo chúng ta, theo cái nghĩa là trở thành Kitô tô hữu, tin vào Chúa Giêsu, tin vào Thiên Chúa? Tại sao? Chẳng lẽ khi mà được Chúa chữa lành như thế mà không có một gì cứ nhiều lần, mà tại sao chưa có cái gì trong quan trọng đánh động những con người ấy để tìm thấy qua cái việc chữa lành này là Đức Giêsu là con Đức Chúa Trời như thế nào và người muốn chúng ta phải như thế nào đấy. Một số đông chúng ta, một số không ít những người bên lương chỉ chạy đến Đức Mẹ, chạy đến với Chúa là để xin ơn, cũng như chẳng khác gì ngày 14-15 vừa qua. Một số rất đông, trong số đó tiết thai, nghĩa mai thai có một số người Công giáo. Tuy là không thường xuyên nhưng mà tháp từng bạn bè đi về trong đó. Để gọi là Día Nua Chúa, bà Chúa núi San để xin ơn. Mà không phải thì miền Nam ngay miền Bắc cũng có những cái đền gì đó để gọi là để xin ơn, dây tiền âm phủ để về làm ăn khấm khá rồi xin trở lại đền ơn. Nhưng mà đền ơn lần này thì mở ngoặc, ủa tại sao không đưa đô, không đưa tiền mặt? Thì đương sự trả lời, vậy lúc mà tôi dây của bà đó thì tôi dây tiền âm phủ, nên bây giờ tôi xin trả lại bằng tiền âm phủ, khiến cho mấy thầy có vẻ không bằng lòng lắm, đúng không? Để rồi cuối cùng đâu vào đó, đạo anh lên tin đi. Còn tôi được ơn, tôi cảm ơn bà đó, tôi dâng cho một bó hoa hay là một đền. Còn tôi chưa xác tính. Vậy thì tại sao? Liên quan tới vấn đề truyền giáo, chúng ta thấy số giáo dân Công giáo không tăng mà có thể giảm cụ thể hơn. Bên Âu cụ thể nước Pháp là cái nơi các bạn thân mến, ít dư gì ai cũng đùng đùng chạy về cái đền, cái trung tâm hành hương nổi tiếng Lộ Đức. Tôi chưa đi được, thật ra không có cơ may đi, chân cẳng nó bắt đầu què rồi. Bao nhiêu ơn mà thiếu, hỏi tại sao họ được ơn như thế mà lại sao cái con số tin vào đạo, theo đạo tức là Công giáo nó không tăng. Vậy thì những cái việc mà đi hành hương mình xin ơn như thế này thế kia nó mang lại hiệu quả gì? Đấy, suy nghĩ đi các bạn và anh em. Mà có phải chính vì lẽ đó mà Chúa Giêsu trong cái thời của Ngài và qua cái vụ, qua cái việc phép lạ này, Ngài đã cấm anh ta đừng có loan truyền cho ai là gì? Chẳng qua là Ngài muốn đi sâu, Ngài muốn ban cho chúng ta, Ngài muốn cứu độ cái gì đó căn bản hơn là những cái bệnh tật bên ngoài. Chứ đằng này xem ra anh ta chỉ biết ông thôi là một thần y, bệnh gì ông muốn chữa đã tới đâu, chứ chưa nhận ra ông ấy là Đức Mêsia, con Thiên Chúa được sai đến để cứu nhân loại. Cứu nhân loại không phải là để tạm gọi là, không chỉ là để đến để chữa bệnh, nhưng mà chữa cái thâm sâu, cái gốc căn bệnh là tội. Mà muốn vậy thì phải đón nhận Ngài là con Thiên Chúa, là Đức Giêsu con Thiên Chúa hằng sống, là Đức Mêsia, chứ không phải là một vị lương y hay là một vị thần y chữa bá bệnh, mà chữa bá bệnh free, miễn phí. Chưa biết sao đâu, chưa thấy được cái đó nên chú mới tạm gọi là phàn được cái dội la làng là sớm biết là cái mày vui mừng, mày được khỏi bệnh là mày vui. Nhưng mà làm sao để các ngươi khám phá ra nơi ta là Đấng Mêsia, được Thiên Chúa ngàn xưa đã báo trước, và hôm nay ta hiện diện, hãy đón nhận ta để rồi từ đó ta ban ơn cứu độ. Vì ơn cứu độ trước tiên là cái lòng tin bên trong, mà điều đó có lẽ đa số chúng ta, xin lỗi những anh chị em bên lương, họ có một chút cái gọi là tin là để được cửa bệnh, tin để được ơn, chứ không hẳn là cái lòng tin mà để gắn bó, xin lỗi, nhận ra Đức Giêsu là con của Chúa và gắn bó với Chúa suốt cuộc đời, dầu trải qua bao nhiêu thăng trầm, mà đó chính là cái điều mà Chúa đến thế gian để cứu chúng ta là như thế. Mà là chưa hẳn những cái nơi hành hương, những cái ơn huệ mà chúng ta được ban cho, nó sẽ giúp chúng ta trở thành người Kitô hữu sống động, người khi chứng nhân của Chúa đích thực hơn. Đây là một cái điều chấm hỏi mà chúng ta, các bạn, anh chị em, chúng ta hôm nay hãy suy nghĩ. Chưa hết, bây giờ lời của Chúa Và chúng ta vừa nghe đọc vừa suy nghĩ. Thì bây giờ muốn áp dụng, muốn chúng ta ngày hôm nay nè, các anh chị em đang ngồi đây, các bạn đang ngồi đây nè, trong một ngày lễ mà quốc tế bị ảnh hưởng quá ha. Chứ trước đây mình biết cái khỉ gì mà gọi là ngày Valentine là cái khỉ gì, thì mình sẽ làm gì, mình sẽ quyết tâm làm gì, đó mới là điều quan trọng. Vậy thì thôi, các bạn thân mến, kính thưa anh chị em, cái điều này nhức nhối nữa. Ở tại Việt Nam chúng ta cũng vậy, dựa theo cái sự tăng trưởng, tăng triển dân số Việt Nam đối chiếu, thì cái dân số tạm gọi là những con người tin vào Chúa Kitô nói chung và các Thiên Công giáo cũng không tăng, hay là thậm chí nó dừng lại ở cái mức khiêm tốn. Mà đang khi đó dân số mặc dầu là đã có đường lối rõ ràng, đứa con thứ ba là thấy mộ tổ rồi nha, hai con thôi, cho dầu đó là hai thằng, bởi có người lập luận người ta nói tôi chỉ được hai con, mà vợ chồng tôi mới sanh rồi có hai thằng, bây giờ phải làm sao có hai con nữa. Vậy mà cái số người Công giáo tin vào Chúa không tăng mỉa mai không? Có phải chăng là vì chính chúng ta, kính thưa anh chị em và các bạn, vì chính chúng ta được Chúa ban cho có lòng tin, có đức tin vào Chúa rồi có tin vào lời của Chúa phần nào, nên do đó hôm nay một ngày tương đối đẹp trời, anh chị em phải ngồi ở ngoài sân, mặc dầu trong nhà thờ còn chỗ, cũng là một cái hy sinh. Nhưng mà có chắc chắn là cái lòng tin của anh chị chúng ta bên trong nó được thể hiện, nó nóng đủ độ để nó thể hiện ra bên ngoài, để từ cái thể hiện ra bên ngoài mà những người chưa được biết Chúa được lây cái gọi là cái ngọn lửa bên trong của chúng ta không. Hay là lát nữa đây nè, anh chị em cũng như tôi nè, các bạn vậy nè, giờ để xong rồi thôi nha, Chúa làm ơn ở lại trong nhà thờ nha, để cho tụi con tính chuyện riêng của tụi con nha. Ngay nhà thờ đã nhiều lần xin lỗi, tôi chân thành tôi nói nhiều khi muốn rớt lưỡi luôn, được bao nhiêu anh chị em thể hiện cái lòng tin bằng cách cùng hát cùng cầu nguyện không? Có phải chăng chính vì lẽ đó mà cái con số, cái sĩ số người Công giáo trong 2-3 năm qua không tăng được không? Hay là chúng ta lại nói một đàng hoàng một nẻo, như thế nãy tôi mới vừa dí von chút xíu, em dẫn anh đi lễ mà ta em thấy là ngồi chú ở ngoài trên xe ông đa ngoài múc cổng ngoài đó rồi, hai đứa mình nói chuyện muốn rớt lưỡi luôn. Vậy mà em nói em tin vào Chúa của em, vậy mà đòi bắt anh theo dù gì. Trời ơi, ông bà đi buôn bán gì còn cắt cổ người ta, còn gian lận còn hơn những người bên lương nữa. Ngài cũng có đạo nhưng mà thấy ở trong này sao bếp cũng có cái có cái bàn thờ ông Trần Tài. Buôn bán cái gì mà tôi vẫn thấy má ba của em lúc xí xí 9-10 giờ mà thấy ế quá, thấy đốt phong long. Bảo anh tin sao được khi mà ba má em, khi mà em như thế. Thôi để cho anh đi một thời gian 10-20 năm, anh tự tìm thấy qua cái nếp sống của em, qua cái cách xử sự, cái sống của ba má gia đình em, anh sẽ theo. Lúc đó là do chính anh. Thì bây giờ quay ngược lại, kính thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã sống đức tin của chúng ta như thế nào? Mà đang khi đó nói luôn, trở lại cái vấn đề con số thế giới, như nãy tôi vừa nói, đạo hồi là tăng gấp 3, gấp 4 chúng ta, mà đạo hồi khó khăn chứ không phải dễ. Các bạn mà có ít nữa đọc sách hay là thấy TV, cứ bắt buộc là nha, tới giờ 12 giờ hay là 3-4 giờ là dầu anh đứng ở đâu hết trơn, tới giờ đó có cái chung là anh phải quỳ gối xuống, mọp xuống mà cầu nguyện. Và nhớ là khi anh em Hồi giáo ăn chay của họ là cả có thể nói được cả tháng trời, mà từ sáng sớm tới chiều hôm không có một giọt nước, không có miếng gì vô miệng nha, mặc dầu sau khi mà mặt trời lặn thì có thể mở bung được, nhưng mà khi bắt đầu trời xuất hiện là không ăn không uống gì hết.
Vậy mà tại sao người ta quân ta theo? Những con người mà nó đã lấy làm hãnh diện, ôm bom tự sát, giết những người khác là cái đó những vị thánh tử đạo, tại sao người ta theo? Còn mình là tin vào Chúa, một Chúa nhưng là hậu vô cùng, là đạo chính đạo thật, mà tại sao không lôi nổi, không có cái sức hút nổi?
Là do chính tôi, các bạn anh chị em.
Nữ do đó
chúng ta hãy suy nghĩ lại. Trước tiên, tiếc ra là chúng ta có thể bên ngoài còn nguyên vẹn, tạm gọi như tôi, như anh chị em, cũng như các bạn, có thể còn đẹp hơn.
Nhưng mà có thể bên trong chúng ta là những người bị mắc bệnh phong rồi, mà mình không cho mình mắc bệnh phong, để mình hằng ngày hằng giờ vô mà mình cầu khẩn với Đấng cứu độ là Đức Giêsu để chữa lành cái căn bệnh tâm linh của chúng ta đi. Nên như đó bằng chứng dễ dàng phê bình người này, xét đó người kia, nhìn người khác bằng một phần 16 con mắt, vân vân đủ chuyện. Làm để mình cái hồn của mình nó trong sáng, hay là đúng ra mình là những bà thánh, ông thánh sống, xét chưa? Phải chắc mình chưa sống, chưa sống cái niềm tin của mình và sống những gì mà Chúa dạy mình. Vâng, chẳng khác gì mình chưa là chưa hẳn về tâm linh mắc bệnh phong bệnh cùi, chứ mình cũng đã chắc là mắc bệnh sốt xuất huyết. Nhưng mà mình không nhận hay là không muốn nhận mình, để mình khiêm tốn hằng giờ hằng phút cầu nguyện với Chúa, phó dâng vào cái lòng thương xót của Chúa, và đồng thời đối xử với đồng loại có một tâm hồn quảng đại đi. Không.
Vâng. Và cuối cùng đó là cái con đường mà gọi là truyền giáo của chúng ta, xem ra phải nhờ ơn Chúa, với điều kiện là chúng ta phải cầu xin Chúa và thực cố gắng cái phần của mình để sống cái lòng tin của mình ấy vào Chúa Giêsu Kitô như thế nào, để cho những người khác được lôi cuốn. Chứ bằng không anh chị em các bạn ơi, thỉnh thoảng Tết vừa rồi hay là Giáng sinh, trời ơi, thấy người ta ùn tới đây 1-2 ngàn người gì đó, cha đông quá, rồi quên đi cái thực tại phũ phàng, cái số người Công giáo hiện nay so với cái dân số thế giới nó kém, nó còn hơi thấp. Hoặc là ngay ở bên nước Pháp là cái nơi mà đã 150 năm, hơn 150 năm qua Đức Mẹ đã hiện ra làm bao nhiêu phép lạ, thì lại dân vô chúng Pháp càng ngày càng không còn tin vào Chúa. Bi đát chưa? Chứ đừng có mình ở đây mình thấy những cái gì rầm rộ rồi cái chỉ có một cái bệnh này gọi là bệnh có thể phô trương, rồi quên đi cái căn của mình, căn bệnh của mình là có thể là những người phong hủi, là những người điếc, là những người câm, cần luôn luôn Chúa thương để cứu chữa mình, và để rồi từ đó mình một cách nào đó có thể loan tỏa một chút nào cái tình thương về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa chúng ta thờ. Và trước mắt là chớ gì mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta tham dự tất cả hồn và xác chúng ta, chứ mà để chúng ta cứ lơ mơ, chúng ta cứ đi kiểu lấy lệ vậy thì còn khuya mới gọi là truyền giáo hay là không truyền giáo gì cả. Vâng, xin Chúa thánh thờ một lần nữa thì để thánh hóa con người chúng ta và đổi mới con người chúng ta theo cái điều mà Chúa Giêsu muốn dạy, muốn nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, với sự cầu bào của mẹ Maria cứu giúp La Mã bên trong.